chí thể thao.
Cuối năm ngoái, đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam đã lập được một kỳ tích vào tới bán kết giải vô địch châu Á trẻ để đoạt tấm vé đi dự vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới dành cho lứa tuổi U20. Nhiều tia hy vọng lại lóe lên sau khi có kết quả chia bảng đấu ở vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới dành cho lứa tuổi U20 sắp tới tại Hàn Quốc. Trong tuần đã diễn ra cuộc bốc thăm chia bảng cho 24 đội bóng trẻ hàng đầu thế giới tham dự vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới U20 diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 tới đây. Tuyển U20 Việt Nam lần đầu tham dự được xếp bảng F cùng với đội tuyển Pháp, đương kim vô địch châu Âu, đội Honduras và New Zealand. Hai đội đã nhiều lần góp mặt sân chơi thế giới. Nhìn vào bảng thành tích, truyền thống và cả thực lực, rõ ràng các cầu thủ trẻ Việt Nam được cho là đối thủ khiêm tốn nhất bảng. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản những kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như giới chuyên môn vào thế hệ cầu thủ trẻ, những người vừa làm lên thành tích lớn cho bóng đá Việt Nam. Kết quả bốc thăm chia bảng đấu ở World Cup U20 đã làm dấy lên trong lòng bóng đá Việt Nam những ngày qua những suy nghĩ khác nhau, phấn khích có, hoài nghi cũng không phải là ít. Mới phân tích cục diện bảng đấu qua những số liệu lý thuyết, không ít các nhà chuyên môn bóng đá Việt Nam đã nhìn thấy le lói tia hy vọng U20 có thể làm được điều gì đó, thậm chí có nhiều người nghĩ tới một kỳ tích mới. Nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng hy vọng các cầu thủ Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng chỉ là hão huyền. Nếu không kỳ vọng tạo được cơn địa chấn nào đó ở Hàn Quốc thì cũng nên hy vọng các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ để lại một dấu ấn nào đó chứng tỏ họ đã giành tấm vé dự vòng chung kết Cúp Thế giới lần này không phải là ăn may. Cơ hội nào cho U20 Việt Nam ở sân chơi thế giới lần đầu này? Chương trình tạp chí thể thao của RFB hôm nay đã có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá tại Việt Nam Trần Duy Ly. Xin chào ông Trần Duy Ly. Sau kỳ tích của U19 năm ngoái đã giúp cho bóng đá trẻ Việt Nam đại diện là đội tuyển U20 năm nay được bước vào sân chơi thế giới lần đầu. Rất nhiều kỳ vọng vào U20 trong người hâm mộ và cả giới chuyên môn bóng đá Việt Nam đã le lói lên từ sau khi có kết quả rút thăm chia bảng xác định đối thủ của Việt Nam tại vòng chung kết World Cup trẻ. Đó là New Zealand, Honduras và Pháp. Nhiều người cho đây là một bảng đấu có thể mang lại hy vọng cho U20 Việt Nam. Còn ông có mong chờ gì ở U20 tại đấu trường lớn sắp tới đây ở Hàn Quốc ạ?
Trước hết chúng ta khẳng định một cái điều này, đội tuyển U20 Việt Nam lần này được tham gia cái vòng chung kết của bóng đá thế giới U20 tại Hàn Quốc vào tháng 5 này là một cái điều hết sức vinh dự cho cái nền bóng đá Việt Nam và những người làm công tác bóng đá hay những người hâm mộ bóng đá Việt Nam hết sức tự hào. Cho nên là cái việc mà kỳ vọng mong đợi vào cái đội tuyển U20 khi tham gia cái vòng chung kết là rất lớn ở nhiều đối tượng. Điều quan trọng nhất trước hết chúng ta đều biết đây là một cái giải mà trẻ mạnh nhất các đội trên thế giới mong muốn của chúng ta trông đợi đội tuyển U20 bóng đá Việt Nam khi tham gia World Cup là cái đội tuyển Việt Nam chúng ta phải có cái tự tin trong cái quá trình thi đấu và tự hào để mà biết người vẫn mình chơi và phát huy hết cái khả năng của mình làm sao tận dụng cơ hội tối đa. Tôi rất đồng ý với cái quan điểm của VFF là không đặt ra một cái chỉ tiêu của đội tuyển khi đá ở cái vòng bảng E, bởi vì như chúng ta đều biết là Việt Nam trong cùng bảng thì có những đội tuyển mà đã nhiều lần tham dự U20 thế giới và có thành tích cao, đặc biệt là Cộng hòa Pháp là một đội rất mạnh, ngoài ra là đội Honduras và đội New Zealand. Cho nên kỳ vọng của người Việt Nam là muốn là đội tuyển U20 Việt Nam phát huy hết cái khả năng của mình, tức là khẳng định có lối chơi rõ rệt về chiến thuật và có kỹ thuật, cũng có thể tận dụng được cái cơ hội tối đa. Còn cái kết quả chỉ tiêu thì chúng ta không đặt ra để không gây áp lực cho các cháu và các cháu phấn đấu theo sự nỗ lực của mình. Và đồng thời U20 Việt Nam vừa là thi đấu kỹ thuật nhưng phải thể hiện cái lối chơi là có kỷ luật và fair play, tức là nó thể hiện được đúng tính cách. Đây là một cái đội bóng trẻ được đào tạo có bài bản.
Có lẽ các lãnh đạo ngành thể thao là những người có vẻ phấn chấn và nhiều hy vọng hơn cả. Vì thế mà ngành thể thao Việt Nam đã xác định tập trung hỗ trợ đầu tư tốt nhất sao cho đội tuyển U20 Việt Nam đạt được thành tích ở World Cup lần này. Kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển từ nay đến ngày khai cuộc giải đấu là thế nào thưa ông ạ?
Sau khi mà có cái bốc thăm và chúng ta sẽ tham gia vào vòng chung kết U20 thế giới từ 20 tháng 5 trở đi thì ở đây chúng ta đều biết là Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đội tuyển đã có một cái kế hoạch chúng tôi cho là cũng là khá phù hợp. Tức là sau khi tập trung các cái tuyển thủ của U20 Việt Nam, ban đầu là đến 30 người, thì có một cái kế hoạch tập huấn là ban đầu là tại Nha Trang, sau đó kéo ra Hà Nội. Và cái điều quan trọng nhất là có một cái chuyến tập huấn ở Cộng hòa Liên bang Đức trong vòng gần 2 tuần. Thì chúng tôi cho là cái thời điểm nó rất quan trọng, vì có dịp mà cọ sát với các cái đội trẻ của các cái câu lạc bộ mạnh của Cộng hòa Liên bang Đức, và đồng thời có một kế hoạch là có thể có cơ hội giao hữu với đội U20 của Argentina nếu có cơ hội mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang liên hệ. Thì chúng tôi nghĩ là cái kế hoạch đó là trước khi vào giải sang Hàn Quốc, thì như thế cũng có thể là tạo cho các cháu có một cái cơ hội về sự trưởng thành, về kinh nghiệm thi đấu cũng như là kỹ thuật. Cho nên chúng tôi cho là như thế là công tác chuẩn bị là phù hợp và rất khoa học.
Từ khi các cầu thủ trẻ U19 làm được kỳ tích năm ngoái để năm nay họ là những cầu thủ U20 được đến với đấu trường lớn, ông có nhận định gì về thành công của lứa cầu thủ trẻ này ạ?
Quan sát theo dõi cái đội U19 của Việt Nam trong quá trình tham gia cái giải châu Á từ vòng loại cho đến vòng tứ kết, vòng bán kết, và khi chúng ta có một thành tích cực kỳ đột xuất, tức là chúng ta đứng nhì bảng và sau đó vào vòng trong ở tứ kết, chúng ta vượt qua được các cái đối thủ quan trọng, và cuối cùng chúng ta thắng được Ba Lan. Trước đó ở vòng loại chúng ta thắng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, rồi hòa được Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iraq. Thì chúng tôi cho từ cái thành tích đó có thể khẳng định đào tạo của các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam bây giờ tốt hơn trước đây, và đã đào tạo được một cái thế hệ trẻ tốt. Vì chúng ta còn nhớ là cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Việt Nam ngày xưa là ông huấn luyện viên người Áo Alfred Riedel, ông có cái nhận xét là bóng đá Việt Nam là xây nhà từ nóc. Cái nhận xét đó cũng rất là cay đắng đối với những người làm bóng đá Việt Nam, tức là chúng ta làm chưa tốt, và đặc biệt là công tác đào tạo trẻ. Thì bây giờ ít nhất chúng ta cũng có thể khẳng định một bước nhỏ, tức là bóng đá trẻ Việt Nam với những đội tuyển U20 gồm tập hợp các cầu thủ của các câu lạc bộ, kể cả trẻ của hạng nhất và trẻ của V-League, thì các cầu thủ đó đã có thể vượt qua được cái vòng châu Á và bây giờ tham gia được cái vòng chung kết bóng đá thế giới. Thì ít nhất chúng tôi cho đây là cái kết quả ban đầu thôi, chưa thật cao, nhưng cũng khẳng định là các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam kết hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã có cách làm và cái hướng làm tương đối đúng, và cái điều đó chúng ta cần phải nhân lên, tức là kết hợp từ các câu lạc bộ làm công tác đào tạo trẻ tốt, kết hợp với cách định hướng xây dựng chương trình kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam chuẩn, thì chúng ta hy vọng các cái thế hệ cầu thủ trẻ của chúng ta sau này sẽ có thể có cái bước phát triển hơn so với thế hệ hiện nay của đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Đúng là bóng đá trẻ Việt Nam đang có đà phát triển rất khả quan. Cùng lúc này thì U23 cũng đang bước vào một chiến dịch lớn chuẩn bị cho vòng loại giải vô địch U23 châu Á vào năm tới tại Trung Quốc. Ở đấu trường châu lục này, đàn anh của U20 có hy vọng gì không thưa ông?
Thế là chúng tôi nghĩ là cái đội tuyển U23 Việt Nam thì hiện nay các cầu thủ vẫn đang rải rác thi đấu ở các cái giải của hạng nhất và đặc biệt là V-League. Bóng đá Việt Nam rất là tin tưởng giao nhiệm vụ cho huấn luyện viên trưởng Nguyễn Phú Thắng. Thì chúng tôi cho là cái U23 Việt Nam kỳ này cũng tập hợp được lực lượng cũng tương đối mạnh, và cái cách lựa chọn của huấn luyện viên Phú Thắng cũng như là cái phương pháp đào tạo huấn luyện trong thời gian qua cũng đã được thử thách, và chúng tôi cho đấy là một cái tuyển trưởng khá là xuất sắc của bóng đá Việt Nam để chúng ta có thể làm nên một cái điều gì đó. Tuy nhiên là đối với một cái giải lớn của khu vực châu Á mà chúng ta tham gia, thì chúng tôi nghĩ là bây giờ đang trong cái quá trình quan sát lựa chọn các cái cầu thủ và cũng chưa được xác định được định hướng, cho nên chúng tôi chỉ hy vọng là đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hữu Thắng trong thời gian tới có thể là làm một cái lực lượng tập trung được cái sức mạnh tốt nhất của U23 Việt Nam và có thể làm được điều gì ở châu Á, nhưng mà hiện nay chúng ta cũng chưa thể khẳng định là có thể đạt được những kết quả nào xuất sắc, nhưng hy vọng là đây cũng sẽ là một đội tuyển mà có một cái tinh thần thi đấu, ý chí quyết thắng của đội thì rất là cao. Thì cái việc đó là cũng là cái kinh nghiệm và sở trường của huấn luyện viên Hữu Thắng. Vấn đề là chúng ta khai thác được tất cả cái năng lực của các cầu thủ thì có thể là chúng ta sẽ có một cái kết quả khả quan ở cái đấu trường châu Á.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Lị ạ. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.